Thì bây giờ đây xin tâm đức con trả nhờ hộ thầy về an nhẫn. Thế nào là ấm mà thế nào là quẳng? Quẳng này không có nghĩa là từng cái một gọi là quẳng, mà như thầy vừa nói, ở trong từ điển của cụ Thiều Chiểu cũng nói một nghĩa, cũng cùng một ý. Mà trong Phật học từ điển cũng nói thế, mà trong Chí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ cũng nói thế. Nghĩa là năm cái nó nhóm lại, năm cả năm cái ấy nó nhóm lại thì gọi là uẩn, chứ không phải từng cái. Thế nhưng mà bởi vì nó là năm cái cho nên người ta cứ gọi sắc uẩn, thọ uẩn. Nhưng mà đây cái chữ nhóm đây là năm cái nó liên kết với nhau, chúng mình gọi là ta. Còn như con giảng đó thì gọi là cái nghĩa nhân duyên.
Thì cái của tâm đức không gọi là sắc quẩn đâu thôi, mà khi gọi là cái bà nhân duyên giả hợp ra thì nó cũng là một sắc được cốt nếu mà
nhưng mà nó ở trong cái năm uẩn thì người ta vẫn gọi là sắc quẩn, nhưng mà giải nghĩa cái chữ uẩn đó.
Và thầy có nghĩa, thầy giảng chúng con là năm quẩn này có nghĩa là năm cái này từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó nhóm hợp lại mà có cái thân của dùng ấy. Mà thầy cho con thắc mắc cái câu hỏi là về thức thấm mà thầy. Thức thấm thì hồi nãy thầy giảng nói là sáu căn mình đối với sáu trần mà sinh ra phân biệt thì gọi là thức thấm. Còn con đưa ví dụ như bây giờ mất con xúc chứ là cái bông hoa, con nhận bông hoa là có thật thì gọi là thức thấm. Nhưng mà ngay nơi đó bây giờ con phân biệt con cho bông hoa là có thật, có gọi là thức ấm luôn mà thầy.
Thì dĩ nhiên là con trông bông hoa là con cho bông hoa là thật. Con gọi là bông hoa thì đó là sắc ấm rồi, vì con quên mất sự thật.
Nhưng mà làm sao gọi là thức ấm rồi? Thức ấm thì có nghĩa là mình do mắt xúc với ca với sắc mà mình phân biệt. Thì như vậy cho nên khi mắt con xúc với cái bông hoa mà con vừa xúc mà con cho bông hoa có thật, đó là bị con ngăn che, sắc ấm nó ngăn che con, thì đồng thời ngay đó có phải gọi là thức nó đã phân biệt bông hoa.
Là bởi vì cái thức ấm ấy nó mới bị cái thức, cái nhẫn thức nó biến ra bông hoa. Thế cho nên nhẫn thức nó biến. Nếu con nói nguyên cái bông hoa thì đó là sắc ấm, sắc trần. Còn cái mà nó biến ra cái bông hoa rồi nó lại thấy cái bông hoa tiến phần mới tướng phần thì mới thành cái thức, nhẫn thức. Thế thì cái nhẫn thức ấy thì nó vẫn đánh lừa con suốt ngày. Cái nhẫn thức, cái nhĩ thức ấy. Thế cho nên gọi là ấm.
Vậy thì gọi nó luôn là thức ấm rồi thầy. Phải gọi là thức ấm.
Con phải biết là cái, nhưng mà con nhận cái thức ấm là cái gì đã.
Thật thầy, thức
bây giờ cái nhẫn thức là cái gì? Thế bây giờ nó biến ra bông hoa để cho con phân biệt. Thế thì đó là một cái sai lầm. Cái nhận thức sai lầm. Thế thứ nhất là cái tai nghe nó rõ, cái âm thanh nó rõ ràng nó là cái không có, mà bây giờ con nghe rõ ràng. Cái đấy thì rõ ràng là cái nhĩ thức của con nó đã biến ra cái âm thanh. Âm thanh là thuộc về sắc trần, sắc ấm. Nhưng mà cái nhĩ thức nó biến ra âm thanh, cái đó là cái lầm. Cái nhận thức là lầm. Cho nên là gọi là mê.
Vậy thì cả hai luôn là gọi là sắc ấm mà cũng gọi là đồng thời gọi là sắc ấm.
Nhưng mà con phải biết rằng cái thức ấy thì nó thuộc về tinh thần. Còn cái sắc ấm chỉ có một cái bóng ảnh thôi. Thức ấm nó biến ra cái sắc ấm. Cái sắc ấm là tướng phần của thức, của thức nhẫn thức. Đó, nhẫn thức nó có cả kiến phần, nó có cả nhẫn, nó có cả tướng phần. Cái tướng phần ấy thì là cái bông hoa mà con thấy. Nhưng mà cái bông hoa mà con thấy là do cái nhẫn thức nó biến ra. Mà nhẫn thức ấy nó thuộc về phần tinh thần.
Vậy thì bây giờ năm ấm đó mình phân biệt thế nào gọi là sắc ấm mà thế nào gọi là thức ấm mà thầy?
Như thầy vừa nói đấy.
Thì con thí dụ như bây giờ mắt con xúc cái quyển tập, thì một sắc ấm ngăn xe là con cho quyển tập là có thật, thì gọi là sắc ấm ngăn che cái sự thật đi.
Nhưng con phải biết là cái nhẫn thức của con nên nó biến ra cái quyển vở để con thọ dụng. Chứ không phải con thấy được cái quyển vở bên ngoài. Đó. Thế thì cái hình bóng ấy là sắc ấm. Còn toàn vẹn cái nhẫn thức biến hóa đó, cái là nhẫn thức.
Vậy bạch thầy có nghĩa là ngay nơi khi con gặp quyển tập đó thì cái quyển tập này là sắc ấm, mà cái phân biệt của con cho quyển tập có thật gọi là thức ấm.
Bởi vì con cứ tính về cái chỗ con phải nhận ra, chứ con phân biệt là quyển tập ấy thì nó lại đi về ý thức rồi. con nên biết là chúng ta thô lắm, mà cái guồng máy tinh thần của chúng ta nó hết sức vi tế. Chứ con đã nhận đây là cuốn tập thì là cái ý thức nó đã lại, nó lại sang vấn đề khác rồi. Thì bây giờ con cứ nhận rằng cái nhận thức của con, một khi mà con châm thấy cái cuốn tập thì cái hình bóng ấy thuộc gọi là sắc ấm, nhưng mà biết là có một cái nhận thức đã sạch, mà cái nhận thức này là cái phần tinh thần. Dĩ nhiên là con rất khó để phân tách, con nắm ra từng cái mà con đặt ra từng góc rất khó, bởi vì cái sự biến hóa cái thức của chúng ta nó quá vi tế. Thì bây giờ mình phải hiểu là khi con trông cái cuốn sách đó là một cái nhận thức đã sạch, nhưng mà nhận thức nó thuộc về tinh thần mà không phải là quyển sách. Mà cái bóng ảnh quyển sách ấy thì gọi là sắc trần, còn cái nhận thức ấy thì nó thuộc về phần tinh thần, nó có cả kiến phần, nó có cả tướng phần, thực ra nó còn có chứng phần và tự chứng phần nữa, nhưng thầy không muốn nói lắm để cho các con rối rít, cho nên nói ít thôi.
Bạch thầy cho con thưa là cái đó là về phân biệt giữa sắc thấm với thức thấm rồi. Còn bây giờ con đưa thí dụ như nãy của Hương Thảo cô cho thí dụ cái bông hoa. Từ khi nhìn cái bông hoa cho đến khi hành động ngắt bông hoa đó, thì đến khi thức ấm thì thế nào gọi là thức ấm mà thầy? Khi mà con ngắt cái bông hoa đó là hành động, con cho con có cái hành động ngắt bông hoa
đấy, thì cứ nhận là ta hết cả
đó là
mà thức. Con biết rằng cái bản thể của tất cả bụng năm cái kia là thức ấm.
Do con chấp ta hái bông hoa, ta hành động ngắt bông
chấp
hoa
ta, thì ta cái chấp ta là thức thứ bảy. Nó lại là thuộc về thức thứ bảy. Con nên biết đó, mình chỉ nhận định cái nghĩa là đây cái lầm của con đấy thì gọi là thức. Cái lầm, cái mê của mình ấy, thì là cái thức.
Thường thường con học không được các sư cô giảng là thức ấm đây chỉ cho cả tám thức luôn phải không thầy?
Thì đấy là nói gọn, nói tất cả lại. Như con nói là cái thức ấm là cả tám là đúng.
Cái ta hành
cái,
động.
Cái ta là thức thứ bảy. Cái phân biệt thì là thức thứ sáu. Còn nó hiện từng cái là trong đó nó cũng có phân biệt. Mỗi một cái nó đều có xúc tác ý thọ tưởng tư năm tâm sở nó đi liền. Nhưng mà những cái này nó vi tế, mình vào nhiều nó càng lẫn.
Nhưng mà bây giờ con muốn học để con quán gì năm
thì bây giờ con phải xét như thế đấy. Con xét như
vậy
thế.
Vậy thì đến cái thức thì thế nào mới gọi là thức thấm mà thầy? Đến tới cái hành động rồi thì con hiểu đến hành động rồi, nhưng mà tới cái thức thì làm sao để biết đây là thức thấm nó đang ngăn che mình?
Thì cái tâm mà nó biết phân biệt đã. Cái thức trong tất cả bốn cái đó nó đều có cái thức ấm ở trong, bản thể của nó là thức ấm hết. Thế nhưng mà đến cái thức ấm thì bây giờ con nhận được thế này, mỗi khi con thấy, mỗi khi con nghe, phải không? Đó là cái thức ấm nó đã biến ra cảnh. Như con thấy cái hoa hồng, đó là cái thức ấm của con ấy, nó đã sinh. Con nghe một cái âm thanh, đó là cái thức nhĩ thức nó đã sanh. Nó biến ra cái cảnh. Cái cành ấy thì gọi là cái sắc trần, mình gọi là sắc. Nhưng mà cái nó năng biến ấy, thì cái là thức.
Và thầy vậy có thể nói là cái thức ấm đây là có cả có phần tướng, phần là kiến, phần cái phân biệt gọi là kiến, phần gọi là con phân biệt. Ví dụ như sắc nhìn cái hoa hồng, thì khi mà nhìn hoa hồng thì cái hoa hồng đó là bóng ảnh, nó là kiến tướng phần. Còn cái mà con nhìn được cái phân biệt được cái hoa hồng gọi là
kiến phần, mà cả kiến phần lẫn tướng phần gọi là nhận thức.
Dạ, đó là về sắc ấm. Còn thọ ấm thì ví dụ như bây giờ con nghe một cái con thấy cái hoa hồng đẹp, nhưng con tâm con thọ cái vui, thì cái thọ vui đó thì cái đẹp đó là kiến tướng
nếu,
phần.
Nếu mà con nói như vậy thì tất cả cái thọ, cái tưởng, cái hành đều là thức ấm hết.
Dạ.
Bởi vì bản thể của nó là thức. Bây giờ phân biệt là chỉ nói là cái nhận thức, cái nhĩ thức, năm thức ấy nó hiện cảnh lên. Thế thì cảnh, cái cảnh ấy thì mình đặt tên là sắc trần. Còn cái năng biến ấy chính là thức của mình.
Sắc trần đó là tướng, mà còn kiến là cái năng biến đó là kiến, thì cả hai chung quy từ
cả kiến cả tướng phần đều là thức ấm.
Dạ.
Đều là thức ấm.
Chính vậy thầy, trong con thưa con minh định lại là sắc thọ tưởng hành thức á, thì không lòng chữ tôi vào đấy, mà sắc ấm thọ ấm tưởng ấm thì lòng chữ tôi vào đấy á thầy.
thế nào vào lòng chúng tôi, người ta thầy chưa hiểu. Dạ. Con nói rõ.
Bạch thầy, con lấy ví dụ như là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Thì sắc thì có nội sắc và ngoại sắc. Như là ngoại sắc thì tất cả các pháp bên ngoài, mà nội sắc là cái thân con với lại thọ căn của con. Thế còn thọ thì cái tâm vui, tâm buồn của con. Thế nhưng mà còn nói về thì sắc ấm á, là con nhận là
bởi vì con thầy hiểu rồi.
Dạ.
Con nói đấy, tức là bởi vì chúng ta là mê, cho nên cho sắc là cảnh ở bên ngoài của mình.
Dạ.
Vì vậy đối với mình ấy, nó không quan hệ, cho nên không có lòng chữ tôi vào. Còn từ thọ tưởng hành thức thì đều lòng chữ tôi vào, bởi vì nó là tâm mình, mình nhận cái là tâm, thế cho nên con cứ lòng chữ tôi vào. Còn sắc là con cho nó là cái vật bên ngoài, con tách nó ra, cho nên hàng ngày con không có lòng chữ tôi vào. Lòng chữ tôi vào là mê.
Thì con thưa là lòng chữ tôi vào thì có phải là chữ ấm không mày thầy?
Nhận là ta.
Dạ.
Nhận là ta tức là mình bị mê rồi.
Tức là thầy, con thỉnh thầy dạy là cái khi mà vừa thọ thân đó là đã có năm ấm. Mà con thưa thầy chỉ dạy ở cái chỗ là cái khi mà chưa có sáu căn đó, thì cái phần thọ đó, tức là khi ở trong thai đó mình chưa có thành tựu được sáu căn mà vẫn có thọ ấm, tức là mình nhận cái thân đó là mình, gọi là thọ ấm.
Mới đầu nè, ở trong thai vẫn có đau có khổ, chứ không phải là không có đau có khổ. Người cũng thế mà vật cũng thế, ngay ở trong thai nó có cái khổ ở trong đó rồi.
Bạch thầy, còn cái tư tưởng đó thì tức là lúc đó cái thai đó nó cũng có cái suy nghĩ của nó.
Nó không suy nghĩ như con, nhưng mà nó cũng có cái tưởng của nó. Bởi vì năm cái này mình đã có từ vô thủy.
Thông báo đăng đó thầy, cái bà mẹ có bầu có thai á, là trong cái đứa bé nó cũng biết vui biết buồn nữa. Ta đưa thí nghiệm mà ta đặt cái máy vô trong đó, ta đọc cho nó những cái bài hát á, vô trong cái bầu thai, thì trong đó nó có một cái hiện tượng gì mà ta biết đó, nó đang vui, nó đang nghe, nó đang thích. Rồi đặt những cái âm thanh kêu gào mà ghê sợ, thì trong cái bầu thai nó cũng cảm nhận được cái lo sợ của nó. Khoa học con đọc thông báo không có nghe kể.
Thì đó là những cái kinh nghiệm của các bác sĩ người ta học.
Yeah.
Nhưng mà mình thì phần thì mình không có những các cái dụng cụ ấy, cho nên mà phần là những cái nó tế nhị quá, mình nói nó khó. Mình nói câu này người ta hiểu sang kiểu khác. Những cái tế nhị ấy phải cái người có tự có dụng cụ người ta mới kinh nghiệm được.
Yeah.
Nhưng mà như con nói, cái đứa trẻ các bác sĩ đều nói là nó quen với cái âm thanh của bà mẹ, nó quen, nó biết, nghĩa là nó có một cái, tức là năm ấm nó đầy đủ ở trong thai, chỉ có điều nó không minh bạch thôi.
Thầy là thầy qua thầy dạy chúng con thì quán ba tay có về đó, chỉ dựng như con quán con nhìn thấy trước mặt con đủ tập, con chỉ nhận được một cái bóng ảnh do cái nhãn thức của con nó biến ra. Là thì thầy từng giảng là chỉ một cái bóng ảnh thôi, chứ còn cái thể chất thật của bên ngoài nó là cái gì mình không thể nắm bắt được, thì đó là một cái thức quán.
Nó là thức thứ 8.
Dạ.
Nhưng mà cái thức thứ 8 đối với chúng ta chưa đủ khả năng. Chúng ta còn sống với cái ý thức.
Dạ.
Thì chúng ta nói chuyện đến thức thứ 8 không nổi.
Dạ.
Thế cho nên không nói tới, chứ không phải là không biết. Nó là cái thức thứ 8.
Vậy thì còn cái thứ hai nữa là chẳng hạn như con nhìn thấy cái biển tập, ngay nơi đó con không nhận đây là biển tập, mà con chỉ biết đây là nhân duyên đất nước gió lửa. Thì vậy thì đất nước gió lửa nó có cái chất thật của nó. Vậy thì cái thức quán mà không thể chấp với cái thức quán có cái đất nước gió lửa, nó có khác nhau thế nào?
Làm sao nó lại khác được? Cái quán đầu là để nhận thức rằng những cái mình tiếp xúc sự thật là con chỉ tiếp xúc, con thấy được quyền vợ là con thấy được cái bóng ở trong mắt con thôi. Thì đấy là nói riêng về cái việc ấy, nói là bên ngoài nó là cái gì không biết. Đó là để cho con hiểu rằng con không tiếp xúc thẳng với quyền vợ được. Khi mà nói chuyện thấy, thì còn con tiếp xúc bằng cái tay ấy, thì con cũng biết, nhưng mà biết qua cái thân thức, chứ không phải là biết thật cái quyền vợ. Cái này con nhận chưa? Mà con tin được, tin thật không? Đó. Thế là bởi vì chỉ muốn cho con nhận rằng sáu trần mà con đang tiếp xúc đây hoàn toàn nó là bóng ảnh, hoàn toàn là cảm giác do thức của con biến ra chứ không phải là cái sự thật. Đấy, ý chỉ muốn cho con nhận được cái chỗ đó thế, chứ không phải là không biết là cái quyển vở này nó là đất nước gió lửa. Bởi vì chúng mình bây giờ dùng ý thức, dùng ý thức để nhận xét những cuốn sách này là cái gì. Nó là những cái giấy mà người ta rất là thấy cái giấy là cái gì, tức là người ta đi vơ những đống rác để người ta nghiền lại, nó nát ra thành một thứ, một cái thứ bùn đặc, rồi người ta phơi, ta rác lên từng mảnh ở trên cái sàn đó, rồi người ta phơi khô thì nó thành tờ giấy. Cái này ai mà chả thấy, sao lại không biết? Thì phải biết nó là đất nước gió lửa chứ. Đó là nói cái lý luận của ý thức. À, khi mà bàn đến cái chuyện lý luận của ý thức, cái phần thô để cho chúng ta nhận thấy rõ ràng, thì chúng ta có ý thức, chúng ta lại có nhận thức. Khi bàn đến cái chuyện năm căn mà con tiếp xúc với cảnh trần này, thì nói đến năm căn thì chỉ cho con thấy rõ ràng con chỉ tiếp xúc với những bóng ảnh thôi, còn sự thật bên ngoài con không có bao giờ con được tiếp xúc tới. Cái này có tin không? Thế còn bây giờ là phân tách cái này ra thì dùng cái ý thức để mà phân tách theo cái kinh nghiệm, thấy cái này nó là tờ giấy, mà tờ giấy này nó là bằng đất, thì cái này ai không biết. Thì đó là một việc. Thế bây giờ lại hỏi nhưng mà đất từ đâu ra, thì đáp rằng đất là thức thứ 8 của mình. Cái kia là mình quán theo để mà mình nhận thấy những sắc trần, những sáu trần ấy toàn là do thức của mình biến ra. Còn cái quán này là để cốt cho cái ngã của mình nó buông ra, nó đừng thủ chấp. Thế thì dùng cái phương phần thô để cho nó nhận